chương bốn la mã: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Samma vaccha, samma kammanta, samma ajiva. Ba nhân tố tu tập tiếp theo, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, có thể nghiên cứu cùng nhau vì cả ba nhân tố này tạo thành phần đầu của con đường tu tập ba phần: phần huấn luyện về đạo đức, silakhanda, nhóm giới. Mặc dù những nguyên tắc đặt ra trong phần này ngăn chặn những hành vi trái đạo đức và thúc đẩy đức hạnh, nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng thuộc về tinh thần nhiều hơn là đạo đức. Chúng không chỉ là những quy định để hướng dẫn cho hành động, mà chính là để giúp tâm được thanh lọc. Là một biện pháp cần thiết cho sự bình an của con người, đạo đức có nguyên nhân chính đáng riêng của nó trong giáo lý của Đức Phật, và chúng ta không thể xem thường sự quan trọng của nó. Nhưng trong văn cảnh đặc biệt của Bát Chánh Đạo, nguyên tắc đạo đức phụ thuộc vào mục tiêu chính của con đường tu tập, đó là giải thoát khỏi đau khổ. Như vậy, việc rèn luyện đạo đức trở thành một phần thích hợp của con đường tu tập. Nó phải được áp dụng dưới sự hướng dẫn của hai nhân tố đầu tiên, chánh kiến và chánh tư duy, và sau đó dẫn xa hơn đến những phần tu tập về định và tuệ. Mặc dù sự tu tập về đạo đức chỉ được xem là bước đầu trong ba nhóm thực hành, giới, định và tuệ, người dịch, nhưng chúng ta không thể xem thường nó. Chính đạo đức là nền tảng của trọn con đường tu tập, rất quan trọng cho sự thành công của những giai đoạn tu tập khác. Chính Đức Phật thường khuyên dạy đệ tử của Ngài phải giữ giới, phải thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhất. Có lần, một vị sư đến gặp Đức Phật và xin Ngài dạy cho một cách vắn tắt về sự tu tập. Ngài bảo, trước hết, con hãy tự củng cố bước đầu bằng những trạng thái thiện, nghĩa là phải rèn luyện đức hạnh cho trong sạch và có chánh kiến. Sau khi sự rèn luyện đức hạnh đã được thanh tịnh và có chánh kiến chính xác, con nên tu tập về bốn niệm xứ. Tương ưng Bộ Kinh 47.3. Danh từ Pali Sila, chúng ta dịch là kỷ luật rèn luyện về đức hạnh, được dùng trong kinh điển với nhiều nghĩa trùng hợp, nhưng tất cả đều liên quan đến tư cách chân chính. Trong một số văn cảnh, nó có nghĩa là hành động hợp với nguyên tắc đạo đức. Trong những văn cảnh khác, tự nó có nghĩa là nguyên tắc đạo đức. Trong những văn cảnh khác nữa, nó là phẩm chất đức hạnh của nhân cách do kết quả của hành động tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. Trong những ý nghĩa của học giới hay nguyên tắc đạo đức, Sila đại diện về mặt hình thức của sự huấn luyện đạo đức. Sila với nghĩa đức hạnh là sự cổ vũ tinh thần, và Sila như tư cách đúng đắn diễn đạt đức hạnh trong đời sống thực tế. Thông thường trên định nghĩa chính thức, Sila là sự ngăn chặn những hành vi bất thiện của hành động và lời nói. Định nghĩa này với ý nhấn mạnh trên hành động bề ngoài, có vẻ nông cạn. Tuy nhiên, có những giải nghĩa khác bổ túc cho sự khiếm khuyết này và cho thấy Sila có nhiều nghĩa sâu sắc hơn ý nghĩa dễ hiểu như được trình bày ở trên. Ví dụ, vi diệu pháp Di Abhidhamma, văn học luận tạng của Phật giáo, người dịch, xem Sila như những nhân tố tinh thần của sự ngăn chặn Viratiyo, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Sự so sánh tương đồng này cho thấy rõ tâm chính là những gì thật sự được tu tập thông qua sự tuân thủ giới luật. Như vậy, trong khi tu tập với Sila đem đến lợi ích cho công chúng, ngăn chặn những hành động có hại cho xã hội, nó cũng đem lại lợi ích cho cá nhân, làm cho tâm trong sạch, ngăn chặn, không cho các phiền não bắt chúng ta phải theo chúng. Danh từ luân lý, morality, trong Anh ngữ và những từ ngữ phát sinh từ nó gợi lên ý niệm bổn phận và ép buộc rất xa lạ với khái niệm Sila của Phật giáo. Ý nghĩa rộng này chắc có lẽ du nhập vào đạo đức Tây Phương từ chủ nghĩa hữu thần. Phật giáo trong khuôn khổ phi thần học khác với vô thần, người dịch, đặt căn bản của đạo đức không phải trên khái niệm tuân phục mà trên khái niệm hài hòa. Thật vậy, những bản chú giải kinh Phật giải nghĩa danh từ Sila bằng một danh từ khác, Samadana, có nghĩa hòa hợp hay phối hợp. Sự giữ giới dẫn đến sự hòa hợp ở nhiều lĩnh vực, xã hội, tâm lý, nghiệp đạo và thiền chỉ quán. Trong lĩnh vực xã hội, những nguyên tắc của giới giúp thiết lập những mối liên lạc hòa hợp giữa cá nhân với nhau, kết nối những thành phần khác nhau trong xã hội thành tập hợp, đem quyền lợi và mục đích riêng của họ phối hợp nhau vào trật tự chung của xã hội. Trong đó những sự tranh chấp, nếu không được xóa bỏ hoàn toàn, thì ít ra cũng được giảm thiểu. Trong lĩnh vực tâm lý, giới ngăn chặn những nguyên nhân làm nội tâm bị tán loạn bởi tội lỗi và hối hận vì những vi phạm đạo đức. Trong lĩnh vực nghiệp đạo, sự giữ giới đảm bảo được sự hòa hợp giữa nghiệp đạo và quy luật nhân quả của vũ trụ và từ đó đưa đến kết quả tốt đẹp trên tiến trình hướng về tương lai trong chu kỳ luân hồi sinh tử. Và trong lĩnh vực thứ tư, tu tập thiền. Trong bước đầu, giới giúp cho tâm thanh tịnh, để tâm được thâm sâu và hoàn hảo hơn bằng cách phát triển thiền chỉ và thiền quán. Trong định nghĩa vắn tắt, những nhân tố của sự tu tập về đạo đức thường được trình bày trong thể thụ động khi nói về sự ngăn chặn. Nhưng giới có ý nghĩa rộng hơn là cố gắng không làm những việc xấu ác. Mỗi nguyên tắc chứa đựng trong các học giới, như chúng ta sẽ thấy, thật ra có hai khía cạnh. Cả hai đều rất quan trọng cho tất cả việc tu tập. Một là ngăn chặn những điều ác, hai là quyết tâm làm điều thiện. Khía cạnh thứ nhất được gọi là không làm ác, Varita, và khía cạnh thứ hai gọi là làm thiện, Charita. Ngay khi bắt đầu tu tập, Đức Phật nhấn mạnh khía cạnh không làm ác. Ngài dạy như vậy không phải vì ngăn chặn những điều ác là đủ, nhưng vì để thiết lập những bước đường tu tập theo thứ tự, liên tiếp, hợp lý. Những bước tu tập được sắp đặt theo trình tự tự nhiên của chúng, theo thứ tự luận lý nhiều hơn thứ tự thời gian. Như câu kệ nổi tiếng trong Kinh Pháp Cú, không làm điều ác, trưởng dưỡng những việc thiện và thanh lọc tâm ý. Đây là giáo pháp của chư Phật. Kệ 183. Hai bước sau, trưởng dưỡng những việc thiện và thanh lọc tâm ý, cũng có vị trí quan trọng của chúng, cần phải chú ý. Nhưng để đảm bảo sự thành công của hai bước này, chúng ta phải có quyết tâm không làm điều ác. Nếu không có quyết tâm bỏ ác mà nỗ lực phát huy điều thiện, thì chắc chắn sẽ tạo ra một đường hướng phát triển sai lệch và mô hình kìm hãm sự phát triển. Sự tu tập về giới luật kiểm soát hai đường chính của hành động bên ngoài, thân và khẩu, cũng như một địa hạt hết sức quan trọng, nghề nghiệp sinh sống. Như vậy, việc tu tập gồm ba nhân tố: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Từ đây chúng ta sẽ xem xét từng nhân tố một, đi theo thứ tự thường được sắp xếp khi trình bày về con đường tu tập. Chánh ngữ, Sammavacca. Đức Phật chia chánh ngữ thành bốn thành phần: không nói dối, không nói chia rẽ vu khống, không nói lời hung ác, không nói lời vô ích thêm thắt. Vì hiệu quả của lời nói không thể hiện rõ ràng ngay tức khắc như hiệu quả của hành động, cho nên sự quan trọng và tiềm năng của nó ít khi được nhận thấy. Nhưng suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy lời nói và bà con của nó, chữ viết, có thể có hậu quả cực kỳ sâu rộng, tốt cũng như xấu. Thật ra, trong khi đối với những sinh vật như động vật không có ngôn ngữ, thì động tác của thân thể là sự kết nối chính yếu của chúng. Nhưng đối với loài người, luôn luôn sống với truyền thông bằng miệng, thì lời nói chiếm địa vị quan trọng hơn. Ngôn ngữ có thể phá hoại cuộc đời, tạo kẻ thù và gây ra chiến tranh, nhưng nó cũng có thể đem đến sự hiểu biết, hàn gắn sự chia rẽ và xây dựng hòa bình. Xưa nay, điều này vẫn xảy ra như thế. Tuy vậy, trong thời đại tân tiến ngày nay, tiềm năng tích cực cũng như tiêu cực của ngôn ngữ đã sinh sôi nảy nở vô bờ bến bằng sự tăng trưởng khủng khiếp trong phương tiện, tốc độ và tầm hoạt động của truyền thông. Khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ, nói hay viết đã từng được xem như là đặc điểm khác biệt của loài người. Trên phương diện này, chúng ta có thể thấy được nhu cầu làm cho khả năng này thành phương tiện để con người hoàn thiện hơn, thay vì có quá nhiều trường hợp từ ngôn ngữ như đã thấy là dấu hiệu sa đọa của loài người. 1. Không nói dối, Musavada Veeramani. Ở đây, vị ấy tránh xa sự nói dối và tự mình không nói dối. Vị ấy nói sự thật, trung thành với sự thật, xác thực, đáng tin tưởng, không lừa dối người khác. Khi hội họp hay giữa những người khác, bà con họ hàng, xã hội, triều đình và được gọi đến yêu cầu làm chứng để vị ấy trả lời những gì vị ấy biết. Nếu không biết, vị ấy trả lời, tôi không biết gì cả. Và nếu biết, vị ấy trả lời, tôi biết. Nếu không thấy gì cả, vị ấy trả lời, tôi không thấy gì cả. Và nếu thấy, vị ấy trả lời, tôi có thấy. Như thế, vị ấy không bao giờ cố ý nói dối hoặc vì mục đích có lợi cho mình, cho người khác hay vì bất kỳ lợi nhuận nào. Lời tuyên bố này của Đức Phật cho thấy cả hai mặt tích cực và tiêu cực của học giới không nói dối. Mặt tiêu cực là không nói dối, mặt tích cực là nói sự thật. Nhân tố quyết định đứng sau sự phạm giới là ý định lừa gạt. Nếu ai nói điều không thật nhưng tin rằng đó là sự thật, thì sẽ không vi phạm học giới này, vì người ấy không có ý định lừa gạt. Mặc dù ý định lừa gạt luôn luôn có trong tất cả những trường hợp nói sai sự thật, nhưng nói dối có thể xảy ra dưới nhiều hình thức dối trá khác nhau, tùy thuộc vào động cơ gốc, tham, sân hay si. Khi tham lam là động cơ chính, kết quả sẽ là lời nói dối nhằm mục đích kiếm lợi cho chính mình hay cho những người gần gũi với mình về vật chất, giàu sang, địa vị, tôn trọng hay ngưỡng mộ. Khi sân hận là động cơ chính, lời nói sai sự thật mang hình thức một lời nói dối hiểm độc với mục đích làm đau đớn hay tổn hại kẻ khác. Khi si mê tà kiến là động cơ chính, hậu quả là một loại nói dối ít độc hại hơn. Nói dối một cách vô lý, nói dối bốc đồng, phóng đại để được chú ý, nói dối với mục đích đùa giỡn. Đức Phật có thái độ nghiêm khắc chống lại nói dối dựa trên nhiều lý do. Thứ nhất, nói dối phá vỡ sự đoàn kết trong xã hội. Con người chỉ có thể sống chung trong một xã hội có bầu không khí tin cậy lẫn nhau, nơi họ có lý do tin tưởng rằng người khác sẽ nói thật. Bằng cách tiêu diệt những lý do để tin nhau và gây sự nghi kỵ sâu rộng trong đại chúng, thường xuyên dối trá trở thành dấu hiệu của sự thoái hóa từ một xã hội đoàn kết đến tình trạng hỗn loạn. Nhưng dối trá còn có những hậu quả khác in sâu vào bản chất cá nhân, gây ra những bất hạnh tương xứng. Sự dối trá theo tự nhiên có khuynh hướng tăng lên nhanh. Nói dối một lần và thấy người khác nghi ngờ, chúng ta bắt buộc nói dối thêm lần nữa để binh vực uy tín của mình, bằng cách vẽ ra một bức tranh với những sự việc giả dối đồng nhất với nhau. Như vậy, tiến trình này tiếp tục lặp lại. Những lời dối trá tăng thêm lên, sinh sôi nảy nở và tiếp nối nhau cho đến khi chúng nhốt chúng ta vào nhà tù dối trá ấy rất khó thoát ra. Như thế, lời nói dối là một cái mẫu thu nhỏ của cả một quá trình ảo tưởng chủ quan. Trong mọi trường hợp, những người bịa đặt những điều nói dối đầy tự tin, tất cả đều bị hút vào những lừa đảo của chính mình và cuối cùng trở thành nạn nhân của chính họ. Những suy nghĩ như thế chắc có lẽ nằm sau những lời khuyên của Đức Phật nói với con trai của Ngài, Rahula, một sa di trẻ, ngay sau khi thiếu niên này xuất gia. Một hôm, Đức Phật đến gặp Rahula, chỉ vào một cái chậu có ít nước bên trong và hỏi, "Này Rahula, con có thấy chút nước còn trong chậu không?" Rahula trả lời, "Thưa Ngài, có." "Này Rahula, cũng rất ít là sự thành đạt về tâm linh của một người xuất gia." Samanya, Samôn, nghĩa đen là người xuất gia, ẩn sĩ. Tác giả: mà không biết sợ lỗi và cố ý nói dối. Nói xong, Đức Phật đổ hết nước trong chậu ra, đặt chậu xuống và hỏi, "Này Rahula, con có thấy nước bị đổ đi như thế nào không?" Cũng như vậy, người cố ý nói dối thì xem như bỏ đi sự thành đạt về tâm linh mà họ đã đạt được. Ngài hỏi lại một lần nữa, "Con có thấy chậu bây giờ đang trống trơn không?" Cũng như vậy, một người không biết hổ thẹn khi nói dối thì cũng trống rỗng đối với sự thành đạt tâm linh. Nói xong, Đức Phật lật úp chậu xuống và hỏi, "Này Rahula, con có thấy chậu bị lật úp như thế nào không?" Cũng như vậy, người cố ý nói dối làm lật úp những thành đạt về tâm linh của họ và trở nên bất lực không thể tiến bộ được. Chính vì vậy, Đức Phật kết luận, Chúng ta không nên cố ý nói dối, ngay cả khi nói để mua vui. Theo truyền thuyết, trong quá trình tu tập lâu dài qua bao nhiêu kiếp để trở thành vị toàn giác, một vị Bồ Tát có thể vi phạm tất cả các học giới đạo đức khác, ngoại trừ lời nguyện nói sự thật. Lý do của nó rất sâu sắc và thể hiện rằng trung thành với sự thật có ý nghĩa vượt lên trên lĩnh vực của đạo đức và chính là sự thanh tịnh về tinh thần, đưa chúng ta đến trí tuệ và sự sống. Lời nói đúng sự thật sẽ đem lại sự truyền thông giữa mọi người với nhau trong sinh hoạt. Nó cũng đưa đến trí tuệ trong phạm vi hiểu biết cá nhân. Cả hai là những thể thức khác nhau, bên ngoài và bên trong, nhưng có cùng một quyết tâm trung thành với sự thật. Trí tuệ hình thành trong sự nhận thức đúng về sự thật, và sự thật, Satya, không chỉ là sự xác nhận bằng lời nói, mà là bản chất của sự vật đúng như chúng đang là. Để nhận thức được sự thật, toàn bộ đời sống của chúng ta phải được giáo dục phù hợp với sự thật, với sự vật đúng như chúng đang là. Nó đòi hỏi trong khi truyền thông với người khác, chúng ta phải tôn trọng sự việc đúng như chúng đang là, bằng cách nói thật. Lời nói đúng sự thật thiết lập một sự tương giao giữa con người bên trong của chúng ta và bản chất thật sự của Pháp, làm cho trí tuệ phát triển và hiểu biết chính xác về bản chất của Pháp. Như vậy, hơn cả nguyên tắc đạo đức, trung thành với lời nói thật là sự kiện quan trọng để giữ quan điểm của chúng ta trên thực tế thay vì ảo tưởng, dựa trên sự am hiểu sự thật bằng trí tuệ thay vì dựa trên những ảo tưởng do dục vọng thêu dệt. 2. Không nói vu khống. Bisunaya Vachaya Veramni. Vị ấy tránh xa lời nói vu khống và không nói lời vu khống. Điều gì vị ấy nghe ở đây, vị ấy không lặp lại chỗ khác để gây bất hòa ở đó. Và điều gì vị ấy nghe ở đó, vị ấy không lặp lại ở đây để gây bất hòa. Như vậy, vị ấy tạo đoàn kết cho những người chia rẽ và khuyến khích mọi người đoàn kết. Vị ấy vui vẻ với sự hòa thuận, sung sướng và hoan hỷ trong hòa thuận và khuyến khích mọi người đoàn kết. Hòa thuận làm vị ấy vui. Vị ấy sung sướng và vui hưởng trong hòa thuận và vị ấy đem hòa thuận đến khắp nơi bằng lời nói của mình. Lời vu khống là lời nói cố ý tạo thù nghịch và chia rẽ, làm cho người này hay nhóm này xa lánh người kia hay nhóm kia. Nguyên nhân đứng sau những lời nói như vậy thường là sân hận, oán thù với thành công hay đức độ của đối thủ, chủ ý hạ bệ người khác bằng cách dùng những lời dèm pha. Tình huống này còn có những động cơ khác nữa. Ý định tàn ác muốn hại người khác, tham vọng xấu xa muốn giành tình cảm cho riêng mình, niềm vui bất chính khi thấy bạn bè bị chia rẽ. Vu khống là một trong những vi phạm đạo đức trầm trọng nhất. Gốc rễ của sân hận làm cho nghiệp bất thiện đã đủ nặng rồi. Nhưng vì hành động thường xảy ra sau khi đã cân nhắc kỹ, nên cường độ xấu xa càng trở nên mạnh hơn, bởi vì có sự mưu tính trước làm cho hành động vu khống thêm trầm trọng. Khi lời vu khống là dối trá, thì cả hai sự sai lầm là dối trá và vu khống phối hợp nhau tạo thành ác nghiệp cực mạnh. Kinh điển có ghi chép lại nhiều trường hợp, người nào vu khống cho những người vô tội thì bị tái sinh ngay vào cảnh giới đau khổ. Ngược lại lời vu khống, như Đức Phật đã chỉ dạy, là ngôn ngữ khuyến khích tình bạn và hòa hợp. Ngôn ngữ này bắt nguồn ở tâm từ và đồng cảm. Họ chiếm được lòng tin và sự yêu mến của người khác và làm cho họ yên tâm, có thể tâm sự với người khác mà không sợ những tiết lộ ấy bị dùng để chống lại họ. Ngoài những cái lợi ích hiển nhiên mà ngôn ngữ như vậy đem lại cho cuộc đời này, kinh điển dạy rằng không nói lời vu khống sẽ hưởng được kết quả của thiện nghiệp ấy, là có nhiều bạn bè thân cận và họ không bao giờ chống lại mình bằng những lời vu khống của kẻ khác. 3. Không nói lời thô lỗ. Pharusaya Vachaya Veramani. Vị ấy tránh xa ngôn ngữ thô lỗ và không dùng nó. Vị ấy nói lời dịu dàng, nghe êm tai, dễ mến, những lời thấm vào trong tim, lịch sự, thân thiện, làm vui lòng nhiều người. Ngôn ngữ thô lỗ là ngôn ngữ nói ra khi giận dữ, cố ý làm đau lòng người nghe. Ngôn ngữ như vậy mang nhiều hình thức, và chúng ta có thể liệt kê 3 hình thức. Một là ngôn ngữ chửi mắng, la rầy, nhục mạ hay quở trách một người khác một cách giận dữ với lời lẽ gay gắt. Hai là sỉ nhục, làm đau lòng người khác bằng cách gán cho những tính xấu, làm mất phẩm giá của họ. Ba là châm biếm, nói với người khác bằng cách tra vẻ khen ngợi, nhưng với giọng nói hay cách nói xuyên tạc, với ý định mỉa mai, để làm đau lòng người nghe. Căn nguyên chính của lời nói thô lỗ là thù ghét, mang tính chất giận dữ. Bởi vì trong trường hợp này, phiền não liên kết cùng lúc với hành động theo bản năng, không tính toán trước, nên sự vi phạm ít nghiêm trọng hơn là vu khống và hậu quả của nghiệp ác này thường nhẹ hơn. Tuy thế, lời nói thô lỗ vẫn là một hành động bất thiện, gây hậu quả bất mãn cho chính mình và cho người khác, cho hiện tại và tương lai. Vì vậy, nó phải bị ngăn lại. Thuốc giải độc lý tưởng cho lời nói thô lỗ là kiên nhẫn. Học cách nhẫn nại trước sự khiển trách và phê phán từ người khác, thông cảm với khuyết điểm của họ, tôn trọng dị biệt về quan điểm, chịu đựng sự lăng mạ mà không cảm thấy cần phải trả thù. Đức Phật kêu gọi kiên nhẫn ngay cả trong những tình thế khó khăn nhất. Này các tỳ kheo, ngay cả khi kẻ cướp, kẻ giết người cưa chân hay tay các vị, người nào không ngăn được giận dữ thì đó là chưa thực hành theo lời dạy của ta. Vì vậy, các vị phải tự rèn luyện. Chúng ta sẽ giữ tâm bình tĩnh, với trái tim đầy tình thương và hoàn toàn không có chút ác ý. Chúng ta sẽ truyền tải thật nhiều tâm từ đến người đó bằng những ý nghĩa đầy tình thương, sâu, rộng, vô bờ bến, không giận dữ và thù ghét. 4. Tránh không nói chuyện phù phiếm. Samphabalabha Vairamani. Vị ấy tránh xa lời nói phù phiếm và không nói lời ấy. Vị ấy nói đúng lúc, nói theo sự thật, nói những gì có ích, nói về pháp và luật. Lời nói của vị ấy như một kho báu, nói lên đúng lúc, nói theo lý lẽ đúng, ôn hòa và đầy ý nghĩa. Nói phù phiếm là nói không chủ đích, nói không mục tiêu hay thiếu chiều sâu. Lời nói như vậy tuy rằng chỉ truyền đạt những điều vô giá trị, nhưng lại khuấy động những phiền não nhiễm ô trong tâm mình và tâm người khác. Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh xa lời nói phù phiếm và hạn chế tối đa sự phát ngôn, và chỉ nói những vấn đề thật sự quan trọng. Trong trường hợp của tu sĩ Phật giáo, chủ đề tiêu biểu trong đoạn vừa trích dẫn trên, lời nói của các vị ấy nên được chọn lọc và chủ yếu liên quan đến giáo pháp. Người Phật tử tại gia cần phải nói chuyện thân mật với bạn bè và gia đình, nên nói nhã nhặn với người quen biết và nói chuyện về sinh kế của mình. Nhưng ngay cả trong những trường hợp đó, họ cần lưu ý đừng để cho câu chuyện đi lạc vào các địa hạt, làm tâm ý bồn chồn, luôn luôn hăm hở, thêm vào những chuyện hấp dẫn, kích thích, có thể gặp trường hợp đam mê vào những khuynh hướng sa đọa. Theo truyền thống, cách giải thích không nói lời phù phiếm chỉ cho cá nhân về sự cam kết tránh xa nói lời bịa đặt. Nhưng thời nay có thể càng hữu ích nếu đưa thêm một quan điểm nữa vào nhân tố trên, tạo sự cần thiết cho một số các biến chuyển đặc thù trong thời đại của chúng ta mà không được biết đến trong thời của Đức Phật và của các nhà chú giải thời xưa. Đó là tránh xa những chương trình nói chuyện vô ích dồn dập tấn công chúng ta qua những phương tiện truyền thông kiểu mới của kỹ thuật hiện đại. Hàng loạt máy móc ngoài sự tưởng tượng như là vô tuyến truyền hình, máy phóng thanh, báo chí, tạp chí lá cải, điện ảnh không ngừng đưa ra những dòng thông tin vô bổ và rối trí làm điên đầu, mà hậu quả cuối cùng làm cho tâm ta trở nên thụ động, trống rỗng và khô cằn. Tất cả những phát triển này được chúng ta ngây thơ chấp nhận cho là tiến bộ, có nguy cơ làm suy giảm sự nhạy cảm về thẩm mỹ và tinh thần của chúng ta và làm cho tai của chúng ta không nghe được tiếng gọi cao thượng của đời sống định tĩnh. Những người thật sự có nguyện vọng đi trên con đường hướng về giải thoát phải vô cùng sáng suốt để chấp nhận phải từ bỏ những gì. Họ sẽ giúp cho những nguyện vọng của chính họ rất nhiều khi xếp tất cả những nguồn giải trí và thông tin vô ích này vào loại lời nói phù phiếm và phải cố gắng tránh xa chúng. Chánh nghiệp, Samma Kammanta. Chánh nghiệp có nghĩa là ngăn chặn những hành động ác xảy ra theo hoạt động của thân thể, như là phương tiện biểu hiện tự nhiên của chúng. Yếu tố chính yếu của nhân tố tu tập này là yếu tố tinh thần, ngăn chặn các tâm sở bất thiện. Nhưng bởi vì sự ngăn chặn này áp dụng cho những hành vi của thân thể, nên được gọi là chánh nghiệp. Đức Phật nói đến ba thành phần của chánh nghiệp: không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Những thành phần này được trình bày ngắn gọn theo thứ tự sau. 1. Không sát sinh. Panatipata Veramani. Ở đây vị ấy tránh xa việc sát sinh và không làm việc này. Không dùng roi gậy hay gươm dao. Vị ấy có thiện tâm, đầy tình thương, muốn tất cả chúng sinh được khỏe mạnh. Không sát sinh có phạm vi rộng hơn là không giết người. Học giới này không cho chúng ta được giết bất cứ loài hữu tình nào. Một vật hữu tình, Pani Sata, là một sinh vật đang còn sống với tâm hay nhận thức. Trên thực tế, điều này nói về con người, thú vật và côn trùng. Thực vật không được xem như là sinh vật có tri giác, mặc dầu chúng có biểu hiện sự nhạy cảm trong mức độ nào đó, nhưng không có đầy đủ nhận thức là đặc tính phân biệt của sinh vật có tri giác. Hành động sát sinh mà chúng ta phải tránh xa là cố ý giết chết, sự cố tình tiêu diệt đời sống của một sinh vật có nhận thức. Nguyên tắc này đặt nền móng trên suy luận là tất cả các sinh vật đều ham sống và sợ chết. Tất cả đều muốn tìm hạnh phúc và không muốn đau đớn. Cơ sở xác định có tạo nghiệp sát sinh hay không là chủ ý muốn giết hại, rồi thể hiện ra hành động và giết chết đời sống của một sinh vật. Tự tử thường cũng bị xem như tạo nghiệp sát sinh, nhưng giết chết do tai nạn không phải cố ý thì không phải nghiệp sát sinh. Không sát sinh có thể áp dụng cho hai loại nghiệp, nặng và nhẹ. Nghiệp nặng là hành động tiêu diệt đời sống. Nghiệp nhẹ hơn là cố ý gây tổn hại hoặc hành hạ sinh vật nào đó nhưng không giết chết. Trong khi những lời dạy của Đức Phật về việc không giết hại rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng các chú giải về sau đưa ra những phân tích với nhiều chi tiết về nguyên tắc đạo đức này. Một trưởng lão uyên bác ở Thái Lan viết một luận án đối chiếu từ rất nhiều tài liệu đã có trong một nghiên cứu rất chính xác mà chúng ta sẽ tóm tắt ngắn gọn ở đây. Luận án này vạch ra cho thấy sát sinh có thể có nhiều cấp độ vi phạm đạo đức nặng nhẹ khác nhau để đem lại những hậu quả khác nhau. Ba yếu tố khác nhau chính quyết định sự nặng nhẹ của đạo đức là đối tượng, động cơ và nỗ lực. Nói về đối tượng, mức độ nghiêm trọng có khác nhau giữa giết một người và một con vật. Nghiệp giết người sẽ nặng hơn vì con người có ý thức đạo đức phát triển cao hơn và nhiều tiềm năng tinh thần cao quý hơn con vật. Đối với con người, nghiệp nặng hay nhẹ tùy thuộc vào những đức tính của người bị giết và sự quan hệ thân thuộc giữa nạn nhân và kẻ sát nhân. Như vậy, giết một người có đức tính cao thượng về tâm linh hay một ân nhân như cha mẹ hay thầy của mình là một nghiệp ác đặc biệt nghiêm trọng. Động cơ sát sinh cũng ảnh hưởng đến mức độ nặng nhẹ về mặt vi phạm đạo đức. Hành động sát sinh có thể bị thúc đẩy bởi tham, sân hay si. Trong ba động cơ này, sân hận tạo nghiệp sát sinh nặng nhất và càng nặng hơn nếu hành động có dự tính trước. Sự nỗ lực từ động cơ mạnh hay yếu khi hành động cũng góp phần vào tạo nghiệp bất thiện, nặng hay nhẹ, tương xứng với sự nỗ lực từ động cơ mạnh yếu và cường độ của phiền não. Tương ứng tích cực để ngăn chặn việc sát sinh, như Đức Phật đã dạy, là sự phát triển tâm từ và lòng bi mẫn hướng đến những chúng sinh khác. Người Phật tử không những chỉ tránh xa việc tiêu diệt đời sống, mà còn luôn luôn có một trái tim đầy thương yêu, ước nguyện các chúng sinh được sống hạnh phúc, kiên quyết không làm tổn thương các chúng sinh khác và quan tâm đến hạnh phúc của họ là kết quả của việc ứng dụng thực hành nhân tố thứ hai, chánh tư duy, trong hình thức thiện tâm và bất hại. 2. Không trộm cắp. Adinadana Veramani. Vị ấy tránh xa việc lấy vật không cho và tự mình không lấy vật không cho. Vị ấy không lấy tài sản và vật sở hữu của người khác ở trong làng hay ở ngoài rừng với ý định trộm cắp. Lấy vật không được cho có nghĩa là chiếm lấy tài vật hợp pháp của người khác với ý định trộm cắp. Nếu lấy vật không có chủ như là đá, gỗ hay ngọc từ lòng đất mà không có sự quản lý, hành động đó không bị xem như trộm cắp, mặc dù những vật này không được ai cho. Tuy rằng không được nói rõ, nhưng cố giữ những vật gì của người khác mà đúng lý phải đưa cho họ thì cũng bị xem như trộm cắp. Các bản chú giải đề cập đến một số những trường hợp có thể bị phạm giới, lấy của không cho. Những trường hợp thông thường nhất được liệt kê như sau. 1. Trộm cắp. Lén lấy vật của người khác như lẻn vào nhà trộm cắp, móc túi, v.v. 2. Ăn cướp. Lấy những gì của người khác một cách công khai, bằng cách dùng vũ lực hoặc hăm dọa. 3. Cướp giật. Bằng cách đột ngột giật lấy vật của người khác trước khi họ có thời gian chống cự. 4. Lường gạt. Chiếm hữu vật của người khác bằng cách nói dối là của mình. 5. Gian lận. Dùng cân thước giả dối, lừa đảo khách hàng. Cấp độ tạo nghiệp nặng nhẹ về mặt đạo đức của những hành động này được quyết định bởi 3 nhân tố. Giá trị của đồ vật bị mất, mức độ phẩm chất của nạn nhân bị trộm và ý đồ của kẻ trộm. Về nhân tố thứ nhất, cấp độ tạo nghiệp nặng nhẹ về mặt đạo đức trực tiếp tương ứng với giá trị của đồ vật bị mất. Về nhân tố thứ hai, cấp độ tạo nghiệp nặng nhẹ về mặt đạo đức thay đổi tùy theo phẩm chất đạo đức của người bị chiếm đoạt. Về nhân tố thứ ba, hành động trộm cắp có thể bị thúc đẩy bằng tham hay sân. Trong khi lòng tham là nguyên nhân thông thường nhất, sân hận cũng chịu trách nhiệm khi một người chiếm đoạt tài sản của một người khác không phải vì người đó muốn lấy cho mình, nhưng chỉ muốn hại nạn nhân. Giữa hai động cơ trên, hành động do sân hận thúc đẩy tạo nghiệp nặng hơn hành động chỉ do tâm tham thúc đẩy. Sự tích cực tương ứng với việc không lấy vật không cho là tâm lương thiện, ngầm chứa sự tôn trọng những gì thuộc về người khác và quyền tự do sử dụng tài sản theo ý muốn của họ. Một đức hạnh khác là biết đủ, bằng lòng với những gì mình có mà không ham muốn giàu có thêm bằng những phương tiện bất chính. Đức hạnh nổi bật nhất ngược với trộm cắp là lòng rộng lượng, hiến tặng sự giàu có và tài sản của mình để làm lợi ích cho người khác. 3. Không tà dâm. Kamesu Michcha Chara Veramani. Vị ấy tránh xa việc quan hệ sinh lý bất chính và tự mình không làm việc ấy. Vị ấy không quan hệ sinh lý với những người còn dưới sự giám hộ của cha mẹ, anh, chị hay bà con, hay với phụ nữ có chồng, với nữ tù phạm, hay cuối cùng với thiếu nữ đã hứa hôn. Đứng về phương diện đạo đức, chủ đích của học giới này là để bảo vệ tình vợ chồng, chống lại sự phá hoại từ bên ngoài và cổ động sự tin cậy và lòng chung thủy trong sự gắn bó của hôn nhân. Đứng về phương diện tinh thần, nó giúp kiềm chế xu hướng phát triển của nhục dục và như vậy là một bước đi theo chiều hướng ly dục, tiến đến sự toàn thiện là sống phạm hạnh, Brahmacharya, quy định với cả nam và nữ tu sĩ Phật giáo. Nhưng đối với người Phật tử tại gia, học giới này cấm quan hệ tình dục với người tình bất chính. Chính thức phạm học giới tà dâm là khi quan hệ tình dục đạt đến thỏa mãn. Nhưng tất cả những quan hệ tình dục chưa đầy đủ có thể xem như phạm học giới tà dâm phụ. Câu hỏi chính được đặt ra cho học giới tà dâm liên quan đến người nào bị xem như là người tình bất chính. Lời dạy của Đức Phật định nghĩa người tình bất chính đứng trên vị trí của người đàn ông. Nhưng những luận giải về sau thêm những chi tiết cho vấn đề này gồm cả hai giới nam và nữ. Đối với đàn ông, có 3 loại phụ nữ được xem như là người tình bất chính. 1. Một người phụ nữ đã kết hôn đi đến quan hệ sinh lý với một người đàn ông khác. Những trường hợp này bao gồm người phụ nữ đã kết hôn đi đến quan hệ sinh lý với một người đàn ông khác. Người phụ nữ không phải là vợ hợp pháp của người đàn ông, nhưng thường được xem như là vợ nhỏ của ông ta, sống với ông ta, được ông ta nuôi dưỡng hay bằng cách nào đó, cô ta được thừa nhận giống như vợ của ông ấy. Tất cả những người phụ nữ kể trên đều bị xem như tình nhân bất chính của người nam, vì người nam ấy không phải chồng hợp pháp của họ. Những người phụ nữ này gồm cả người đã hứa hôn. Quá phụ hay phụ nữ đã ly dị cũng nằm trong điều khoản này, trừ khi họ không bị cấm đoán vì những lý do khác. 2. Một người phụ nữ còn ở dưới quyền giám hộ. Đây là một cô gái hay phụ nữ đang ở dưới quyền giám hộ của mẹ, cha, bà con hay những người khác có quyền giám hộ. Điều khoản này ngăn chặn việc phụ nữ trốn theo tình nhân, hôn nhân bí mật trái với quy định của người giám hộ. 3. Phụ nữ bị cấm kết hôn theo quy ước. Trường hợp này gồm những phụ nữ không được kết hôn với người có bà con họ hàng gần với họ theo truyền thống của xã hội, nữ tu sĩ hay những phụ nữ đã nguyện sống độc thân và những người bị cấm có chồng theo luật lệ của xứ sở ấy. Đối với phụ nữ, có hai loại đàn ông xem như là chồng bất chính. 1. Đối với một người đàn bà đã có chồng, bất cứ người đàn ông nào không phải là chồng của họ đều thuộc về quan hệ bất chính. Như vậy, một phụ nữ sẽ phạm hộc giới này nếu vi phạm lời nguyện chung thủy với chồng. Nhưng một quá phụ hay một người đã ly dị chồng thì được tự do tái giá. 2. Đối với phụ nữ chưa chồng, bất cứ người đàn ông nào bị cấm vì phong tục, như bà con gần hay những người đã thề nguyện sống độc thân, đều là chồng bất chính. Ngoài những trường hợp kể trên, tất cả những trường hợp cưỡng hiếp bằng sự bắt buộc, bạo lực hay cưỡng ép đều bị xem như phạm nghiệp tà dâm. Nhưng trong trường hợp này, bạo lực nói về phần người cưỡng hiếp chứ không nói về phần nạn nhân. Đối với người Phật tử, đức hạnh tích cực phù hợp với sự ngăn chặn tà dâm là lòng chung thủy. Chồng và vợ nên trung thành và tận tụy với nhau, bằng lòng với tình cảm gia đình, và không nên gây cơ hội làm tan vỡ hôn nhân bằng cách đi tìm tình nhân bên ngoài. Tuy nhiên, nguyên tắc này không giới hạn việc quan hệ sinh lý trong hôn nhân hợp pháp. Nó được phép linh hoạt thay đổi tùy theo quy ước của xã hội. Như đã nói, mục đích chủ yếu của nguyên tắc này là để ngăn ngừa những quan hệ tình dục làm hại người khác. Với những người đã trưởng thành tự lập, mặc dù chưa cưới hỏi, quan hệ tình dục do đồng ý với nhau và không cố tình làm hại người kia, thì không vi phạm nhân tố tu tập này. Trong Phật giáo, những vị xuất gia nam hay nữ, bao gồm những người thọ trì 8 hoặc 10 hộc giới, quy định phải sống độc thân. Họ không những không được quan hệ tình dục bất chính, mà còn không được quan hệ với tất cả các tình dục khác, tối thiểu trong suốt giai đoạn phát nguyện tu tập của họ. Trong đời sống thánh thiện, những mục đích cao nhất của nó là sự thanh tịnh hoàn toàn trong ý nghĩ, lời nói và hành động, và điều này bắt buộc phải quay ngược với dòng chảy của tình dục. Chánh mạng, Samma Ajiva. Chánh mạng liên quan đến sự bảo đảm việc mưu sinh một cách chân chính. Đối với Phật tử tại gia, Đức Phật dạy tài sản phải được tạo dựng trên một số tiêu chuẩn. Chúng ta chỉ được làm ra tài sản bằng những phương tiện hợp pháp, không bằng những cách bất hợp pháp. Làm ra tài sản một cách hòa bình, không cưỡng ép hay bạo động. Làm ra tài sản một cách chân thật, không bằng mưu mẹo hay lừa đảo, mà bằng những phương cách không gây tai hại hay làm cho người khác đau khổ. Đức Phật đặc biệt nói đến năm sinh kế gây hại cho người khác, và vì vậy mà phải tránh. Buôn bán vũ khí, buôn bán sinh vật, bao gồm nuôi súc vật để làm thịt, cũng như buôn bán nô lệ và mãi dâm, sản xuất thịt hay nghề xẻ thịt, buôn bán thuốc độc và ma túy sinh ra nghiện ngập. Tăng Bộ Kinh, năm 177. Ngài còn nêu tên nhiều phương tiện gian xảo, làm ra tài sản thuộc vào loại nghề nghiệp bất chánh, hành nghề dối trá, phản bội, bói toán, lừa đảo hay cho vay nặng lãi. Trung Bộ Kinh 117. Hiển nhiên, bất cứ nghề nào ngược lại chánh ngữ và chánh nghiệp đều là hình thức không phải chánh mạng. Tuy nhiên, những nghề khác, như là bán vũ khí hay chất làm say nghiện, có thể không phạm những nhân tố đó, nhưng vẫn là bất chính vì hậu quả đối với người khác. Bản chú giải ở Thái Lan bàn về khía cạnh xác thực của chánh mạng dưới ba đề mục dễ hiểu là đúng đắn trong hành động, đúng đắn về người hành động và đúng đắn về sản phẩm hàng hóa. đúng đắn trong hành động, có nghĩa người làm việc nên siêng năng và tận tâm làm tròn nhiệm vụ của mình, không lãng phí thời gian, không kê khai mang thời gian làm việc, không trộm cắp vật dụng của công ty. Đúng đắn về người hành động có nghĩa là tôn trọng và quan tâm đối với chủ nhân, nhân viên, đồng nghiệp và khách hàng. Ví dụ, chủ nhân nên phân công cho người làm tùy theo khả năng của họ, trả lương thích đáng, thăng chức khi họ đáng được thăng chức và thỉnh thoảng cho họ được nghỉ phép và tiền thưởng. Đồng nghiệp nên cố gắng hợp tác thay vì ganh đua. Trong khi đó, nhà buôn nên giao dịch với khách hàng một cách công bằng. Đúng đắn về sản phẩm hàng hóa có nghĩa là giữ trung thực trong những giao dịch buôn bán. Giới thiệu về sản phẩm hàng hóa không được quảng cáo sai sự thật, trình bày không đúng phẩm chất và cân lượng hay dùng thủ đoạn dối trá.